Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, có mệt không? Ngủ được không? Nghỉ được hả? Cứ sợ quý vị không có chỗ nghỉ. Ở bên đạo tràng Ngài Tịnh Không hay lắm. Chừng hiếu ở đó lúc nào cũng có hai cái phòng lớn hết. Trong phòng đó thì một bên là cho nam, bên cho nữ, buổi trưa thì nghỉ. Rồi thuốc men đầy đủ hết. Rồi những vị bác sĩ cũng thường ở đó cho mấy người già. Cho nên niệm Phật cả ngày chứ không giống mình đâu. Niệm cái tiếng Phật hiệu trong niệm Phật đường không có ngưng. Nhiều khi mình niệm bao nhiêu tiếng, mình mệt, mình lăn ra mình nghỉ. Nghỉ mệt ở trong cái nhà đó. Xong rồi 5-10 phút nửa tiếng mình khỏe mình lại vô niệm. Cho nên là tiện lắm. Còn mình không có được phương tiện như thế. Ngài Rinpoche ở với Chân Hiếu thuyết pháp 3-4 thời. Mà trong đó dạy về cuộc đời của Đức Phật 2 thời. Mà mình nghe giống như chán lắm, ai cũng thuộc lòng hết, ai cũng biết hết. Phật nhỏ làm sao rồi vào thai mẹ thì thấy con voi, mẹ nằm mơ thấy con voi trắng, rồi khi mà sanh ra thì từ hông bên phải rồi đi 7 bước, rồi chỉ tay lên trời, rồi còn nhỏ rồi từ từ ra 4 cửa thành, 5 anh em Kiều Trường Như đi theo, ai cũng biết hết. Thì mình nghe mình nghe giống như mình chán vậy đó. Mà mình không có biết là tại sao Ngài cứ kể hoài cuộc đời Đức Phật. Mà anh này ai cũng biết hết, sao Ngài không dạy cái gì cho nó sâu xa cho tụi con nghe. Mà cứ dạy đơn giản mà tụi con biết hết rồi. Thì khi mà Ngài dạy xong, cái gần Ngài gần về rồi Ngài mới nói. Ngài nói là khi mà Ngài dạy đó thì Ngài nhìn. Ngài nói xong rồi nhìn có cái tâm thành của mình như thế nào khi nghe. Ngài nói là cuộc đời Đức Phật là một bài học rất sâu xa. Nếu mà mình có lòng thành mình nghe, mà cái này là mình phải nghe rất 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 là nhiều lần. Tuy mình thuộc lòng nhưng mà mình phải thường nhớ nghĩ. Đó là một cái gương rất sâu. Mà khi nghe cuộc đời Đức Phật đó, thì bao nhiêu tuổi Ngài làm gì, Ngài thành đạo, rồi Ngài tu khổ hạnh, Ngài ba cái chí của Ngài và Ngài thành đạo, rồi nói bài tứ đế đầu tiên, rồi bắt đầu từ từ chế giới luật. Thì tất cả những cái đó khi nghe mà có lòng thành, giống như là mình đang gần với Đức Bổn Sư vậy, gần lắm, là tâm đang nhớ Phật, thấy không? Tâm đang nhớ Phật. Lúc mình nghe là tâm đang nhớ Phật, thì được sự gia trì của Phật. Y chang tịnh độ vậy, hãy nhớ Đức Di Đà thì được sự gia trì. Thì đó là cả một thời mà giảng đều là nhớ Đức Bổn Sư hết. Mà nhớ giống như chúng ta đọc kinh Niết Bàn hay đọc kinh gì cũng là tâm đang nhớ Đức Phật. Đúng không? Thì được sự gia trì. Thì chúng ta nghe cái cuộc đời của Đức Phật thì mình đang nhớ tới Ngài. Năm Ngài thế nào, năm này Ngài làm cái gì, năm kia Ngài làm cái gì. Thì toàn một cái thời giảng đó là tâm mình đã cảm ứng đạo giao với Đức Bổn Sư, được sự gia trì, đó thứ nhất. Thứ hai là chúng ta là đệ tử Phật, Phật là Thầy, mình là đệ tử, thì nhất cử nhất động phải học theo Thầy. Đó. Ngài nói là ông coi đời của ông có bao nhiêu phần trăm giống Đức Phật thì ông sẽ biết Đức Phật làm gì, Ngài tu như thế nào, cái tâm bồ đề của Ngài cầu giải thoát, bỏ cung điện, vợ con, bỏ cha, bỏ hết cái tâm Ngài như thế, rồi mình bao nhiêu phần xem đó, rồi Ngài quyết chí cầu giải thoát thì mình quyết chí bao nhiêu phần, Ngài thành đạo rồi thì Ngài độ chúng sanh, Ngài từ bi và Ngài thương tưởng. Cho nên là từng chút đó mình cứ xem cuộc đời của mình rồi so với Đức Phật, mình đã học được bao nhiêu và làm giống bao nhiêu, cái gì làm không giống. Cho nên cái cuộc đời Đức Phật tuy rất là đơn giản nhưng mà sâu xa lắm, mình phải nghe thường. Mà thường chúng ta đâu có để ý mấy cái đơn giản vậy, mình cứ tìm cái gì sâu xa, mà phải nghe thường, phải thường nhớ nghĩ để cho học theo. Thì chúng ta thấy Đức Phật là ra bốn cửa thành cái quan trọng lắm, nhìn thấy sanh lão bệnh tử thì cái tâm của Ngài khác mình, phải làm sao mà thoát ly cái này chứ không thể chấp nhận được. Ngài là vậy đó, nhất định là phải không có chấp nhận mà để chết như thế đó. Thì cái đó là cái tâm giống như chúng ta sống bây giờ, nhất định là phải vãng sanh Tây Phương chứ không có thể sống như vậy được, không thể đi đầu thai được. Đó là học theo đó. Rồi tâm của Đức Phật là từ bi, thương nghĩ chúng sanh mà cả đời hy sinh. Rồi cách ăn, cách mặc, cách nói chuyện đều học hết, Ngài dạy vậy đó, đều phải học theo Phật. Bởi vì Phật chế cái này làm cái này, cái này là như vậy, cái này là như vậy, mình phải theo. Như vậy là đệ tử đó, thành ra là giới luật rồi. Ngài dạy một chút thành ra thành giới luật rồi, thành ra là chư tăng phải theo giới luật rồi. Nói qua nói lại, thành ra là ông phải theo Phật cho phép nói cái này không, Phật cho phép cái này không, rồi học đó. Thì thành ra là bốn oai nghi phải lấy Đức Phật ra làm thầy, để mà từng chút mà soi. Đừng soi theo người ngoài, đừng soi theo cái phong tục tập quán, đừng soi vậy nhiều khi nó lạc. Hãy soi ngay Đức Phật để mà làm gương. Thì từ đó đó, giống như mình lúc nào cũng quỳ dưới chân Phật, Phật đang sống chung với mình, Phật ngồi ở trên, mình ở đây vậy đó. Phật đang nhập định thì mình như thế nào, mình làm gì đây đó, từng chút thì tự nhiên là mình hiểu sâu xa là đời cuộc lịch sử của Đức Phật là một bài học rất là vi diệu. Mà Ngài cứ nhắc hoài, mới đầu thì chân hiếu cũng muốn buồn ngủ rồi, trời ơi con biết hết mà. Nhưng mà sau này Ngài nói mới hết hồn, à thì ra cái ý của Ngài sâu quá. Dạ dạ hết rồi quý vị. Hết rồi. Gần 3 giờ rồi, đúng rồi. Dạ. Các vị vui hả? Mà chưa hiểu ở với Ngài nhiều ngày lắm, mà chỉ kết luận có một chút thôi, chúng ta cũng thấy giống như gần Ngài rồi, thấy không? Gần Ngài đó, Ngài đó. À, rất là từ bi. Mà ở đời cái tình nó hậu lắm. Như cái lúc mà Chân Hiếu xuống đây đó, Ngài nói gì? Ngài đâu biết tiếng Anh đâu. Ngài nói Chân Hiếu, no forget. Trời ơi, mình cảm động muốn khóc luôn á. Là giống như tôi sẽ không bao giờ quên ông đâu. Nói vậy mà tiếng Anh không biết, mà nói no forget. Lấy cái tay làm gì nè, no forget. Nói dạ, dạ, sao mà quên được, con sẽ nhớ Ngài suốt đời. Thôi Chân Hiếu nói một chút nữa, 3 giờ nha, 3 giờ nghỉ. 3 giờ lặng tiếng ha, dạ. Không nói thờ sáng thì đọc cái này, thì đọc cái này sẽ biết là làm sao vãng sanh được. Đọc cái này thì thấy rồi, như Chân Hiếu chú mới đưa cuốn sách là Chân Hiếu dở ra thấy cái này. Có hai cách tu hành, hai cách này đó chia làm chín phẩm ở Tây Phương, chỉ có hai cách thôi. Thứ nhất là định tâm, thứ hai là chuyên tâm. Định tâm thì mình tu không nổi đâu, chúng sanh thời mạt không tu. Tu chuyên tâm, định tâm là quán tưởng đó, tu 16 pháp quán, và tu cái định là tu nhất tâm bất loạn, chúng ta không nổi. Định tâm là phải là cao lắm mới tu được. Thì phẩm sen đó, thượng phẩm không thôi, tại người tu quán tưởng phẩm sen cao lắm, Quán tưởng nó mạnh lắm. Quán một cái là giống như đang ở trong Tây Phương luôn. Và cái đó là sức định mà chúng ta không tu nổi đâu. Chúng ta là tu chuyên tâm, là tinh tấn đó. Chuyên tâm là gì? Là từ sáng tới tối niệm A Di Đà Phật. Tán tâm loạn tưởng đủ thứ hết đó mà chuyên cần. Rồi cứ niệm A Di Đà Phật. Cái miệng thì niệm A Di Đà Phật, cái tai lắng nghe, đó là nguyên tắc. À, nguyên tắc là phải nghe cái âm thanh đó để cho cái tiếng đó nó in vào trong lòng. Nó in sâu đó thì nó gần như là tu định vậy đó. Nó in sâu rồi thì cái niềm pháp hỷ và cái cảm ứng nó sẽ tăng ra. Cũng như là mình lắng nghe đời của Đức Bổn Sư mà nghe cho chân thành đó, thì giống như mình đang ở gần Ngài vậy. Cũng như Ngài đang thuyết pháp, mình đang trong pháp hội vậy đó. Đọc kinh cũng vậy đó. Chứ mình đọc kinh mình tưởng mình đang trong cái nhóm chúng để nghe vậy, Phật đang giảng. Thì nhập vô là vậy. Còn niệm Phật giống nhau. Niệm Phật mà nhập vô giống như là đang sắp sửa vào cái chỗ mà thánh chúng đồng tu ở đó. Giống như sắp sửa đi vào chỗ quá đẹp. Quên cái nỗi khổ và cái nỗi buồn rồi. Đó, nó nhập mà thì nó tương ưng mà. Đó là tịnh mà. Bởi vì cái người tu mà niệm Phật mà có chút an lạc, họ thấy được cái nỗi khổ, họ chán ghét được Sa Bà. Chưa có an lạc thì Sa Bà vui quá, không thấy được, không có biết được định tâm. Bởi vậy là lắng nghe cho cái tiếng nó vào tâm, rồi nghe coi cái danh hiệu đó là cái gì. Chứ không phải là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đâu. Cũng như nghe kinh vậy, nghe coi Phật giảng cái gì, chứ mà nghe mơ mơ màng màng thì không có công đức gì bao nhiêu đâu. Thì như chân hiếu cái đó không tính là nghe. Cũng là nhiều phước rồi, nghe mà loạn tâm cũng nhiều phước rồi. Nhưng mà chưa phải là cái sự tu đâu. Sự tu là lòng thành. Nghe là để tâm, không có nghĩ khác. Đó, lòng thành. Thì nghe tiếng Phật hiệu cũng vậy đó. Nghe để tâm, đừng nghĩ khác. Nghe sâu để cái tiếng Phật hiệu nó vào tâm. Đó là tu hành đó. Hãy nghe được danh hiệu Phật gọi là công phu. Đó là Ngài Quảng Khâm đó. Nghe được rồi gọi là công phu. Mình niệm mình nghe, mình niệm mình nghe. Người khác niệm nghe cũng là công phu. Hãy nghe được, không biết ai niệm. Mà thường là mình phải niệm. Tại đâu có lúc nào có đại chúng cho mình. Mình phải niệm, mình niệm thầm, mình niệm ra tiếng, mình niệm nhép môi. Mình niệm rồi mình nghe cái âm thanh đó. Nghe đó là A-di-đà Phật. Nghe rồi lòng thành á, thì sẽ thấy đó là A-di-đà Phật. Còn chưa thành á, giống như 1, 2, 3, 4, mờ mờ ảo ảo vậy. Nghe nhưng mà không phải là nghe. Nghe cái nó không phải là danh hiệu Phật. Nghe giống như mơ mơ màng màng thì nó sẽ vọng tưởng. Nghe phải để tâm, nghe một hồi trời ơi, muốn khóc luôn. Giống vậy nó bao nhiêu cái sự mà tâm thành của con đó với Đức Phật nó hiện tiền. Nghe ra hết phiền não rồi. Thì đại khái là nghe và lòng thành. Để tâm trong đó thì từng chút mỗi tiếng Phật hiệu đều là như trong kinh Di Đà, mỗi một tiếng Phật hiệu trì lên. À, bây giờ nói vậy. Đức Phật Di Đà dùng cái chí nguyện rất sâu để làm cái thiện căn cho chúng sanh. Dùng cái việc tu hành rất là chuyên cần để làm phúc đức cho chúng sanh. Có nghĩa là thiện căn phúc đức nhân duyên ở trong kinh đó là do là Đức Phật muốn tôi dùng 48 nguyện để làm thiện căn sau này cho chúng sanh. Đọc cái tên tôi. Tôi dùng cái tu bao nhiêu đại kiếp để làm phúc đức cho chúng sanh. Đó, để làm phúc đức cho chúng sanh khi mà đọc danh hiệu tôi. Thì khi Ngài thành Phật rồi, hãy người nào đọc danh hiệu tôi trong một niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lòng thành đó, thì thiện căn và phúc đức bằng tôi. Trời nói vậy. Mình chịu sao nổi. Tại vì thiện căn và phúc đức là do tôi phát nguyện và tôi thương chúng sanh, tôi làm. Thì khi nào mà ông mà niệm danh hiệu đó thì thiện căn và phúc đức của ông bằng tôi. Cho nên sự thọ hưởng của Phật ông được hết. Thì Tây Phương là cảnh giới Phật, đâu phải Bồ Tát. Cho nên hưởng sâu quá. Thì ông, vì ông niệm danh hiệu tôi mà do cái nguyện và cái sự tu của tôi làm nhưng thiện căn phước đức cho ông. Cho nên mỗi một tiếng Phật hiệu như vậy, ông đều lấy hết công đức của Phật Di Đà làm bằng công đức của ông. Công đức của ông bằng với công đức của Phật. Ngài nói như vậy đó, Ngài Ngẫu Ích đó. Bằng đó chứ không phải là hơn, là Phật 10 mình 1 đâu. Phật có bao nhiêu công đức, ông có bao nhiêu, hãy ông đọc cái danh hiệu này. Tại vì do chí nguyện của Phật và cái sự tu hành, cái phát nguyện của Đức Di Đà là như vậy đó. Cho nên ông đọc lên thì cái công đức của người ở hạ phẩm phàm thánh đồng cư đó bằng với Phật. Cho nên tuổi thọ bằng với Phật, thần thông diệu dụng giống như vậy, và cái thanh tịnh đó cũng như vậy, và cảnh vật bên ngoài đó và thân tâm bên trong, hai thứ đó là lấy thường lạc ngã tịnh trang nghiêm, lấy công đức của pháp thân trang nghiêm. Không phải là bên trong tâm ông đâu, mà chim nước rừng cây rồi tất cả đều là thường lạc ngã tịnh hết đó. Cả vàng cũng mang bốn đức thường lạc ngã tịnh, đó là công đức của Phật. Thì thành ra là thành công đức của ông, cho nên ông mới sanh vào thế giới vậy được. Là đủ thiện căn nước phước đức nhân duyên thì mới sanh nước đó. Mà niệm một tiếng Di Đà lên thì do công đức của Phật mà cái nguyện đó làm cho cái công đức của ông viên mãn như thế. Làm sao ông không niệm Phật được? Hay không? Kinh Di Đà đó. Ông sao không niệm được? Ông niệm công đức ông vậy mà. Ông niệm lên thì công đức ông bằng Phật, cho nên tuổi thọ ông bằng Phật. Sự thọ dụng của ông bằng Phật. Đó là do chí nguyện của Phật. Cũng như là Phật là vua, mình là thái tử hay công chúa vậy đó. Mà cho mình hết vậy đó, cho hết cái ngôi vậy đó. Hãy niệm lên cho hết. Do là cảm ứng đạo giao thì được hưởng hết tất cả. Cho nên như vậy thì mới vãng sanh. Chứ nếu mà đem bố thí trì giới ở đây làm chức chừng nào mới vô đó được. Bố thí trì giới không. Phải là dùng cái tiếng Phật hiệu mới cảm ứng. Tại vì Phật không có nói ông trì giới thì ông sẽ hưởng được cái phước báo của tôi. Không có. Trong nguyện là ông phải niệm. Ông phải niệm Di Đà. Ông tu gì cũng không có bằng. Ông tu mấy nữa thì cũng khỏi trời thôi. Ông không cách nào hết đó. Mà ông niệm cái này đó thì mới hưởng được cái phước báo này, do cái nguyện lớn của Phật Di Đà. Cái mạng này cũng không thấm gì cả, không có nghĩa lý gì cả. Cả phiền não của mình cũng nghĩa lý gì cả. Cái công đức lớn như thế mà đọc lên có ngay mà. Tại vì cái Đức Phật Di Đà đã thành Phật rồi, cái nguyện đó đã thành rồi, đọc lên có ngay. Rồi là chuyên tâm niệm Phật là công đức viên mãn. Viên mãn là bằng Phật đó, chứ không phải như Bồ Tát. Bồ Tát cũng không bằng. Bồ Tát cũng không có bằng ở người ở Tây Phương đâu. Bồ Tát chưa bằng Phật, công đức chưa giống. Hãy người niệm Phật thì qua luôn. Bởi vì Ngài Ngẫu Ích nói làm sao mà nói cái này tin được. Các vị không tin đâu. Hãy vãng sanh là lên tới là bất thối chuyển Bồ Tát đó. Các vị không tin đâu. Tôi vẫy tim lấy máu ra để mà chứng minh, các vị mới tin. Các vị còn chưa tin đâu, lời Phật không sai. Hãy vào đó là bất thối chuyển. Tại vì do cái chí nguyện và cái sự tu hành của Đức Di Đà mà làm thành như thế đó. Chúng ta cứ tưởng sao mà làm mà mau như vậy. Hãy lên đó thì Bồ Tát cấp thấp cũng không so được. Tại vì hưởng cái công đức của Phật. Tại sao mà gọi là cực lạc? Thì như Trương Hiếu nói chữ vui hồi sáng đó. Thì chữ vui đó là vui tột cùng, vui không có đối đãi, vui không có bị gián đoạn, không có bị hoại. Thì Phật gọi là vui. Hơn nữa, trong lên mười phương thế giới của chư Phật, tất cả cõi đồng cư, thì cõi đồng cư ở Tây Phương là hạng nhất. Bởi vậy gọi là vui. Có nghĩa là không phải Sa Bà không, mà mười phương thế giới của bao nhiêu vị Phật ở trong cõi đồng cư, phàm thánh đồng cư, thì cái cõi Tây Phương là hạng nhất, là ví diệu nhất. Tại vì ở đó dùng công đức Phật trang nghiêm cho công đức tự tâm, hưởng phước báo như Phật. Cái cõi đồng cư nào mà hưởng phước báo như Phật được? Chỉ hay lắm là Bồ Tát thôi. Chỉ có cõi này là hưởng phước báo của Phật. Cho nên gọi là, bây giờ Thế Tôn gọi là cực lạc. Vậy đó. Cái chữ cực lạc đó giảng ra là vậy.